Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Luật Sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ tại mấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã có nhiều tin tức, rất là nhiều những tin tức về bệnh dịch COVID-19. Tôi nghĩ rằng là những người mà nói chuyện với nhau hay là nghe những tin từ nhau đã có thể làm thêm cho những cái sự hoang mang từ những người không có đủ cái cơ hội để đọc hoặc là biết những gì đã xảy ra trên toàn thế giới. Một trong những cái tình trạng mà tôi nhận được, thực ra là hai tình trạng. Một, tin tôi nhận được là số người bị nhiễm bệnh gia tăng và đã có thêm 2 ca tử vong ở quận Hạt chúng ta ngày hôm qua, ngày hôm kia thì phải. Tin tức này đến từ Bộ Y tế của quận Hạt Santa Clara. Chúng ta có thể nói đó là một tin rất chính đáng, rất xác thực. Rồi một tin tức nữa tôi nhận được từ những người bạn đồng nghiệp của tôi, nói về một trường hợp đã xảy ra ở một ngôi chợ. Và tôi nghĩ rằng là cái việc này tôi thấy cần mang đến để nói cho quý vị biết là bởi vì sao? Là vì chúng ta là những người đang sống ở Hoa Kỳ. Hai chữ tự do nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Chỉ vì hai chữ tự do mà chúng ta bỏ nước ra đi. Chỉ vì hai chữ tự do mà chúng ta muốn có được một cuộc sống an bình. Chỉ vì hai chữ tự do mà chúng ta muốn cho con em của chúng ta được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia không có những luật pháp, điều luật ngăn chặn cuộc sống, ngăn chặn sự mưu sinh, ngăn chặn sự hạnh phúc và ngăn chặn sự tự do trong cuộc sống của chúng ta. Và vì vậy, nếu trường hợp này nó xảy ra cho mình, quý vị cần phải phản ứng như thế nào? Tôi sẽ đưa cái trường hợp này để cho quý vị thấy chuyện gì đã xảy ra. Rồi tôi sẽ nói cho quý vị biết là quý vị nên phản ứng như thế nào. Và trong thời gian tôi nói chuyện trên chương trình, quý vị vẫn có thể có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Và số điện thoại của chúng tôi trong sở phát thanh là 408-947-7030. 408-947-7030. Hai vợ chồng cái anh này cần những món hàng cần thiết cho gia đình. Hai người quyết định đi chợ để mua những món hàng này. Đến chợ thì người vợ nói với anh này rằng là thôi anh ở trong xe để tôi đi vô trong chợ. Ít người hơn trong chợ thì cái sự va chạm nó sẽ ít hơn. nhất là khi lệnh đã đưa ra là nếu chúng ta cần phải ra khỏi nhà và đến những nơi công cộng thì chúng ta cần phải cách xa 6 feet mỗi một người. Cái việc 6 feet mỗi một người nó rất là quan trọng, là bởi vì cái sự di chuyển, lan truyền của cái căn bệnh nó có thể đến với từ người này qua người khác khi chúng ta nói chuyện. Cái những chất liquid là những chất nước trong người chúng ta nó có thể bung ra nếu cái người đứng trước mặt mình là cái người đang có bệnh COVID thì mình sẽ bị bệnh. Chúng ta cầm những món hàng mà những người khác cầm nếu cái người đó có bệnh COVID, mà nếu thời gian đã không đi qua khá lâu thì chúng ta cũng có thể mang bệnh. Vì vậy họ yêu cầu chúng ta liên tục rửa tay và không đụng chạm đến mặt của chúng ta là vì lý do đó. Và hai trường hợp tôi đã được thông báo từ những người kề cận nhất với tôi, và tôi tin việc này nó sẽ xảy ra và nó đã xảy ra. Nói về vấn đề 6 feet thì hai người đi bộ ở ngoài đường đi cạnh nhau và đã bị một cái phạt vì họ không có cái 6 feet đó để mà đứng xa nhau. Tôi nói để cho quý vị thấy, không phải để cho quý vị hoang mang lo sợ. Đây là những cái tin tức để cho chúng ta thấy, chúng ta biết và chúng ta ngăn ngừa cái việc này nó sẽ xảy ra cho mình. Khi cái cô vợ này đã mua những món hàng cần thiết thì cô ta đứng xếp hàng để trả tiền. Và quý vị biết những ngày này quý vị đi chợ quý vị phải xếp hàng rất là lâu. Nhưng mà nếu đứng nói 6 feet thì có người biết làm việc đó, có những người vẫn thờ ơ, hoặc là có những người không biết thì chúng ta nhắc nhở họ hoặc tự chúng ta đứng xa ra. Khi cô em tôi đi vào trong chỗ gửi thư bưu điện, cô ấy đứng xa cái người đằng trước 6 feet. Thì cái người đằng sau mới nói cô ta, tại sao cô ta không tới gần hơn một chút cho chúng tôi có chỗ để chúng tôi đứng. Thì cô ấy nói là tôi chỉ có làm theo lệnh đã được đưa ra là đứng xa 6 feet. Thì từ đó tất cả mọi người lùi lại và đứng xa 6 feet. Những người trong chợ, khi quý vị đi chợ những ngày hôm nay, khi quý vị đi ra ngoài công cộng, nếu quý vị phải vơ vạc đi vào những cái chỗ mà có nhiều người thì quý vị nên đeo cái khẩu trang. Không phải là để làm gì mà là để tránh đi cái sự lan truyền đó. Đây là cái mục đích tại sao chính phủ đưa ra những cái lệnh, sắc lệnh để chúng ta tuân theo. Mặc dù là quý vị không bệnh, quý vị nghe tôi ho trên chương trình mấy ngày hôm nay, tôi bị ho từ ngày lễ tạ ơn đến giờ. Cái căn bệnh cảm của tôi nó không có hết. Nhưng mà đó không có nghĩa là tôi bị bệnh COVID. Và vì vậy, khi mà chúng ta ra ngoài đường, chúng ta phải đeo khẩu trang. Tôi chỉ đi từ nhà đến văn phòng, từ văn phòng về nhà để làm những cái bổn phận của tôi đang cần thiết phải được duyệt qua. Chứ tôi không đi đâu cả. Nếu quý vị gọi vào, tôi sẵn sàng trả lời điện thoại cho quý vị. Nếu quý vị đến văn phòng, tôi cũng sẵn sàng tiếp đón. Nhưng quý vị phải nhớ rằng là chúng ta phải làm theo những gì sắc lệnh đã đưa ra. Thì khi cô này cố đứng ở quầy hàng, cố chờ, đến lúc mà cô qua được một cái quầy hàng khác để trả tiền vì có quá nhiều người chờ, thì có một người đứng sau lưng cô ta đã tới rất gần cô ta. Quý vị đã có bao giờ đứng ở sắp hàng để làm một cái gì đó mà cái người đằng sau họ đứng rất là sát với mình không? Cảm thấy rất là khó chịu. Đừng nói chi trong thời gian mà bệnh tình như vậy. Bình thường đã khó chịu lắm rồi, tại sao phải đứng sát thế, đứng xa xa một chút có được không? Nhưng mà có nhiều người họ không có để ý đến những cái hành động đó. Chúng ta nên cứ lịch sự và đứng xa một chút. Nhưng mà có những người họ cứ tiến tới, tôi không hiểu tại sao, tôi đã bị rất là nhiều lần và tôi tin là có những người đang theo dịch chuyển cũng đã có những cái trường hợp như thế vậy. Thì cái cô này cố mới nói với lại cái người đứng đằng sau là xin anh chị đứng xa tôi 6 feet. Vì đứng gần như vậy nó không đúng với sắc lệnh đã đưa ra. Thì cái cô tính tiền, cô ấy mới bắt đầu, cô ấy làm một cái công việc mà có lẽ cô ấy không bao giờ nên làm. Cô ấy mới nói rằng là mắc cười nhẹ. Chính bà đã đến từ Trung Quốc và bà là người mang cái bệnh đó đến đây cho chúng tôi. Một cái câu nói có thể bình thường cũng không chấp nhận được, đừng nói chi trong cái thời gian này. Quý vị phải nhớ rằng là tất cả mọi người chúng ta đứng trên đất nước này bình đẳng như nhau. Cho dù màu da chủng tộc chúng ta là màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen, chúng ta phải biết rằng là không có một ai có một cái quyền mạn lị chúng ta về chủng tộc, giới tính, tuổi tác và những việc mà nó liên quan đến cái sự tự do của mình. Cái hội chợ này đưa ra một thông báo cũng rất là đúng. Họ nói rằng là chúng tôi rất là tiếc cho chuyện này nó đã xảy ra, nhưng chúng tôi không kiểm soát được cái hành động của cái người nhân viên này. Cái người nhân viên này đã làm sai và chúng tôi thành thật cáo lỗi. Nhưng thưa quý vị, một người, hành động của một người không đại diện cho tất cả những gì chúng tôi đã làm không khó xây ra một cái chợ như thế này. Vì vậy, chúng tôi thành thật cáo lỗi và rất là tôn trọng những người khách hàng của chúng tôi khi đi đến cái chợ này. Và thưa quý vị, nói về một khía cạnh nào đó thì cái chợ này đã đưa ra một cái thông báo rất là tốt, nhưng cái việc nó xảy ra rồi rất là rất đáng tiếc. Và tôi không muốn cái chuyện này nó xảy ra cho bất cứ một ai trong cộng đồng của chúng ta. Nếu chuyện này nó xảy ra cho quý vị vì những cái lời lẽ không được tốt đẹp, quý vị chỉ cần yêu cầu được gặp cái người quản lý chợ và quý vị trình bày cái việc nó đã xảy ra và quý vị đi về. Tạo ra một hoạt cảnh trong thời gian này, nó sẽ không làm gì thêm cho chúng ta. Nó sẽ làm cho cái trường hợp nó rối ren thêm. Chúng ta phải rất là bình tĩnh. Nếu việc này nó xảy ra cho bất cứ ai trong cộng đồng của mình, thì tôi nói giải quyết xong cái việc đối với cái người quản lý chợ và nói cái tình trạng của mình rồi. Một phần quý vị nói cho tất cả những người đứng ở chợ đã biết rằng là quý vị có cái quyền được sinh sống, mưu sinh hạnh phúc ở quốc gia Hoa Kỳ này. Và cái sự tự do đi lại của quý vị nó không có thể được ngăn chặn bởi bất cứ một người nào trong trường hợp này, trong tình trạng này hay bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta. Giận dữ la hét có thể sẽ không làm gì thêm được hết. Cho nên cố gắng bình tĩnh và nói để cho họ biết rằng là cho dù chúng ta có là người Tàu hay người Việt Nam hay người Á Châu hay người Đại Hàn hay người gì đi chăng nữa, chúng ta có được cái quyền sinh sống tự do ở trên quốc gia này. Và nhớ rằng là chúng ta vẫn còn có cái sắc lệnh đã được đưa ra bởi thống đốc của California và rất là nhiều tiểu bang cũng đang có những cái sắc lệnh tương tự như chúng ta. Chúng ta muốn làm thế nào để căn bệnh này nó ngừng lại? Cầu xin ơn trên ban cho mọi người luôn luôn được an bình, mạnh khỏe. Cầu mong sao cho những nhà bác học, những nhà chuyên gia, họ tìm ra được phương thuốc để mà ngăn ngừa cái bệnh này lan truyền thêm nữa nhé. Chỉ biết như thế thôi, chúng ta không thể nào làm hơn được. Làm được những gì chúng ta làm, chúng ta nên làm là cố gắng đừng đi ra khỏi nhà. Hôm qua tôi thấy một bà ngoại đẩy một đứa bé ở ngoài đường đi bộ. Tôi lo lắm. Tôi biết rằng là những ngày này quý vị ở trong nhà, cái sự tù túng đó nó làm cho chúng ta nhiều khi cũng không có thể nào mà bớt đi những cái khó khăn, những cái giận dữ được. Nhưng thưa quý vị, quý vị hãy dùng những cái thời gian mà quý vị có đang ở trong nhà như thế này, chúng ta hãy làm những cái công việc cần thiết mà chúng ta đã không có đủ thời gian để làm. Cái thời gian này là cái thời gian nó làm cho con người của chúng ta có những lúc sẽ thay đổi. Nhất là những người mà đã không muốn thấy nhau trong bao nhiêu thời gian trong ngày. Và ngày bây giờ chúng ta lại phải có được những cái thời gian mà chúng ta cần phải ở trong nhà như thế này. Thì tôi chỉ không biết là mỗi một người tình trạng khác nhau, nhưng những cái lời đề nghị của tôi, bố mẹ ngồi xuống nói chuyện với các con ngồi xuống nói chuyện với mẹ, trình bày cái cuộc sống, nói về những cái gì trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể dùng những cái thời gian này để làm những cái công việc cần thiết đó. Tức là chúng ta có thể ngồi xuống xem lại tất cả những gì mà chúng ta đang rất muốn làm mà chúng ta đã không có thời gian làm. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người bình tĩnh và hãy dùng những cái thời gian này để làm những cái việc bổ ích cho cuộc sống của chính chúng ta, cho gia đình chúng ta và có thể cho cả cái cộng đồng này nữa. Chúng ta có thể làm gì đó, gọi điện thoại hỏi thăm những người mà chúng ta đã không nói chuyện với họ trong bao nhiêu lâu nay, nhưng mà tình bạn chúng ta vẫn còn đó, chỉ vì chúng ta quá bận rộn. Thưa quý vị, bây giờ trở lại chương trình, tôi muốn nói với quý vị một vài cái câu hỏi mà tôi có được trong những cái ngày hôm qua và những ngày trước đó. Cái việc đầu tiên là nếu chúng ta là những người thường trú gần, vì chúng ta qua Hoa Kỳ này dưới dạng được bảo lãnh bởi người phối ngẫu, bởi gia đình, bởi lý do gì đó mà chúng ta đã là một thường trú dân, thì cái dạng thường trú dân của chúng ta nó sẽ không bao giờ mất cho đến ngày nào chánh án ra lệnh chúng ta bị mất cái dạng thường trú dân đó, là chúng ta phải ra tòa để bị trục xuất. Cái câu hỏi là nếu tôi trong thời gian này đang ở ngoại quốc, Việt Nam chẳng hạn, Pháp chẳng hạn, rồi khi tôi đi tôi không biết chuyện này nó xảy ra, nhưng mà bây giờ tôi không trở về được vì máy bay không bay, vì chính phủ Hoa Kỳ không cho tôi nhập cư, vì lý do gì đó mà tôi không trở về được. Nhưng mà bây giờ cái thẻ xanh của tôi nó sắp sửa hết hạn rồi. Rồi làm sao tôi về được Hoa Kỳ này? Nhưng tôi là một thường trú dân. Trong trường hợp này, quý vị có thể lên trên tổng lãnh sự nơi quý vị ở để xin một cái lá thư để cho quý vị lên máy bay và về đến Hoa Kỳ. Vì quý vị đi trong tình trạng khẩn cấp như thế này, chuyện xảy ra không có ai có thể tính trước được. Thì cái việc mà quyết định ở tổng lãnh sự cho quý vị cái lá thư đó, tôi không tin rằng là không xảy ra được. Và cái sự sợ hãi của quý vị đã không trở về nước Hoa Kỳ này trước cái ngày cái thẻ xanh của quý vị hết hạn đó, nó không nên là một cái sự lo lắng cho quý vị nhiều lắm. Vì vậy, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những việc về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Nếu tôi không trả lời điện thoại kịp, quý vị có thể để lại lời nhắn. Chỉ cần số điện thoại và tên, tôi sẽ gọi lại. Nếu quý vị không để tên thì tôi cũng bó tay. Nhưng mà không để số điện thoại thì tôi lại càng không thể nào nói chuyện với quý vị được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có số 408-947-7717 trong giờ làm việc. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, đến luật tài sản, đến probate, đến những việc liên quan đến special needs trust, đến những vấn đề liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng, chia tài sản, ly dị, ly thân, đến những việc liên quan đến hợp đồng, đến những việc liên quan đến tai nạn xe cộ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật chúng tôi làm ở văn phòng, xin quý vị gọi số 408. 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại số 2004 ở đường Center ở San Jose. Một câu hỏi thứ hai là bố tôi đã lấy một người công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái cuộc hôn nhân của chúng tôi có nhiều khó khăn. Khi tôi đi phỏng vấn thì Tổng lãnh sự Hoa Kỳ nói rằng là cái hôn nhân của chúng tôi không có đích thực. Chúng tôi đã làm một cuộc hôn nhân giả. Nhưng mà đó không phải là một hôn nhân giả, tại vì chúng tôi thực sự lấy nhau vì hai gia đình đã liên kết và đã làm việc, đã cho phép chúng tôi được đi đến hôn nhân, và chúng tôi đã có một cuộc đám cưới, một buổi đám cưới rất là trang trọng và có mời tất cả những người trong họ hàng tới tham dự đám cưới của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ tôi không biết phải làm sao vì Tổng lãnh sự đã từ chối cái hồ sơ này của chúng tôi. Cái việc đầu tiên người Tổng lãnh sự họ làm là họ cho quý vị một cái lá thư và nói tại sao cái việc mà hôn nhân của quý vị phỏng vấn đã bị từ chối. Quý vị có biết rằng là họ không cần biết chuyện gì xảy ra. Tổng lãnh sự là họ đó. Họ đưa cho quý vị một cái lá thư. Cái lá thư này là một lá thư rất là căn bản. Họ nói giống như nhau, tất cả những cái hồ sơ họ từ chối trên vấn đề vợ chồng. Và họ nói với quý vị là đi về. Quý vị hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tổng lãnh sự họ sẽ đóng cái hồ sơ đó lại và họ sẽ gửi về Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nhận được cái bộ hồ sơ đó, cái hồ sơ đó chúng ta gọi là cái E-file, tức là mỗi một người có cái số E-number đều có một cái hồ sơ thôi. Trong đó có bao nhiêu giấy tờ như thế nào thì nó đều nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ nhận được cái bộ hồ sơ đó, họ bắt đầu họ điều tra. Quý vị, đầu tiên họ điều tra là cái hồ sơ này có phải là hồ sơ vợ chồng gian lận hay không, giả hay không, marriage fraud. Khi họ làm xong cái việc này, nó có thể cả năm trời hay hơn, không ai có thể biết được. Một khi họ quyết định rằng là cái hồ sơ này là hồ sơ sự thật, cho dù rằng là sự thật, nhưng mà họ vẫn phải yêu cầu chúng ta chứng minh đó là một cái vợ chồng sự thật, thì họ sẽ gửi cái lá thư ra. Khi mình nhận được cái lá thư đó, chúng ta chỉ có 30 ngày để gửi tất cả những giấy tờ văn kiện cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ duyệt xét lại để cho biết rằng là chúng ta thực sự là cuộc sống vợ chồng. Và thời gian di trú họ nhận lại cái hồ sơ, họ quyết định như thế nào, không phải là một cái thời gian chúng ta có thể quyết định hay là có thể đoán là bao lâu và như thế nào. Nếu Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp nhận cái hồ sơ này là cái hồ sơ thật sự, thì họ sẽ chấp thuận cái đơn I-130 của mình một lần nữa, và họ sẽ cho mình một cái tờ giấy chấp thuận, và từ đó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ không còn lựa chọn nữa mà cho phép mình được qua Hoa Kỳ. Chứ khi họ cần những cái giấy tờ thêm về vấn đề sức khỏe, về cái việc gì đó, thưa quý vị, mình không thể nào biết trước được là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ cần thêm những gì, vì đó là cái quyền nằm trong tay của họ. Vì thế chúng ta phải làm đúng với những cái thủ tục, với những cái phương cách làm việc. Làm được những cái việc đó không phải là một cái vấn đề đơn giản. Tôi đã thấy rất là nhiều những cái lá thư gửi vào cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ trình bày cái hồ sơ của mình là chúng tôi lấy nhau như thế, chúng tôi đi đây, chúng tôi là cái. Quý vị trình bày những cái lời nói tôi nghe, tôi đọc, tôi rất là sợ hãi, vì nó không đúng với những gì đã có thể chấp nhận được bởi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hay là bởi Di trú, mặc dù là thực sự là quý vị làm những cái việc này trong một cái hoạt cảnh hay là cái tình trạng mà quý vị nói tôi đâu có làm gì sai, tôi muốn trình bày như thế này, nhưng mà sự trình bày đó nó không đúng với cái phương cách làm việc, cho nên nhiều khi cái hồ sơ của quý vị đến lúc mà quý vị đến gặp chúng tôi thì nó đã bày hay quá nhiều rồi, nhiều khi không biết là chữa có được không. Vì vậy quý vị cần phải làm việc với luật sư, làm việc với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình trình bày cái hồ sơ bắt đầu ngay từ đầu là nó như thế này hay là nó như thế kia. Những người có những cái trường hợp cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, những người có những trường hợp anh em như thế này, tất cả những cái vấn đề mà khác nhau như vậy, khác biệt bình thường, quý vị cần phải gặp luật sư. Tôi không nói là những cái trường hợp bình thường quý vị không tự làm lấy được. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, Julie gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được có sức khỏe và sự an bình trong cuộc sống. Nhất là những ngày này chúng ta cần phải bình tĩnh, phải rất là bình tĩnh. Nếu chúng ta đến một cái trạng thái chúng ta không chịu đựng được, quý vị có thể đi ra ngoài đường, đi bộ trong một thời gian để giảm bớt cái sự căng thẳng đó, rồi trở về nhà quý vị sẽ thấy quý vị sẽ không có căng thẳng như lúc trước nữa. Xin tôi đi nhé. Gió ở ngoài đường, gió tốt đẹp làm cho chúng ta có thể bình tĩnh trở lại hơn một chút, mà nhất là khi chúng ta ra đường phải cẩn thận là không có nhiều người xung quanh chúng ta nhé. Kính chúc quý vị được nhiều sự an bình trong cuộc sống. Trở lại với kính thưa.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn kính thưa. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.